Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Keynes Big Picture and Early Intro to Entrepreneurship for Kids là sách thiếu nhi của Michael Fernandez Jr., xuất bản độc lập năm 2019. Tác phẩm dùng một câu chuyện ngắn, kết hợp thơ, có nhịp điệu và minh họa nhiều màu sắc để giới thiệu những ý niệm đầu tiên về tinh thần kinh doanh. Nhân vật Keynes được theo dõi trên hành trình nhận ra điều mình yêu thích, tìm một hướng phù hợp với khả năng của mình, rồi biến điều đó thành một hoạt động kinh doanh. Mục đích của sách không phải là dạy trẻ lập kế hoạch tài chính phức tạp hay tối đa hóa lợi nhuận. Thay vào đó, sách đặt nền tảng bằng 4 từ khóa dễ nhớ là tạo ra, kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư. Cách tiếp cận này biến những khái niệm thường dành cho người lớn thành các câu hỏi gần gũi như con giỏi điều gì, con có thể giúp ai và khi có tiền thì con sẽ sử dụng ra sao. Đây vì thế là một công cụ mở đầu cho trò chuyện giữa trẻ, phụ huynh và giáo viên về sáng tạo, giá trị và tiền bạc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khởi đầu từ năng khiếu và điều trẻ thực sự thích làm. Ý tưởng trung tâm của Keynes Big Picture là tinh thần kinh doanh nên bắt đầu từ việc nhận diện năng khiếu tự nhiên và sở thích thật sự, thay vì từ một khái niệm xa lạ về tiền. Keynes xây dựng việc làm ăn của mình bằng điều cậu yêu thích và làm tốt. Với độc giả nhỏ tuổi, đây là điểm vào phù hợp vì trẻ thường có thể nói về hoạt động mình thích như vẽ, làm đồ vật, kể chuyện hay giúp đỡ người khác trước khi hiểu các thuật ngữ kinh tế. Sách gợi một liên hệ quan trọng, sở thích chỉ trở thành ý tưởng kinh doanh khi được đặt trong quan hệ với giá trị tạo ra cho người khác. Vì vậy, thông điệp không đơn thuần là hãy làm điều con thích. Nó hướng trẻ nhìn xem khả năng của mình có thể truyền cảm hứng, hỗ trợ hoặc giải quyết một nhu cầu nào đó hay không. Cách diễn đạt này cũng giúp tránh việc mô tả kinh doanh như một cuộc chạy theo thu nhập. Thu nhập xuất hiện sau quá trình tạo ra ích lợi với phụ huynh. Phần này có thể mở ra cuộc trao đổi cụ thể hơn. Con làm việc gì một cách chủ động? Người khác từng nhờ con giúp điều gì? Và con cần học thêm gì để biến sở thích ấy thành một sản phẩm hoặc dịch vụ? Sách không cung cấp công thức đánh giá thị trường, nhưng nó thiết lập đúng trực giác nền tảng là năng lực cá nhân cần được kết nối với vấn đề của người khác. Thứ hai, 4 bước Create, Earn, Save, Invest tạo khung tài chính dễ nhớ. Cuốn sách cô đọng bài học của mình trong 4 hành động. Create, Earn, Save, Invest có thể hiểu là tạo ra, kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư. Trình tự này đáng chú ý vì nó mô tả tiền như một phần của chu trình, chứ không phải điểm xuất phát hay đích đến duy nhất. Tạo ra đứng đầu, nhấn mạnh rằng trẻ cần làm ra một thứ có ích hoặc cung cấp một dịch vụ trước khi nói đến khoản thu. Kiếm tiền tiếp theo giúp giải thích một nguyên tắc trao đổi đơn giản, người khác sẵn sàng trả tiền khi nhận được giá trị. Tiết kiệm đưa vào ý niệm trì hoãn chi tiêu và dành một phần nguồn lực cho tương lai. Cuối cùng, đầu tư mở rộng tầm nhìn vượt khỏi việc giữ tiền, gợi rằng nguồn lực có thể được dùng để phát triển thêm. Với lứa tuổi nhỏ, 4 từ này hiệu quả vì ngắn, có thứ tự và có thể lặp lại trong lúc đọc. Tuy nhiên, sách nên được xem là phần giới thiệu, không phải giáo trình tài chính hoàn chỉnh. Trẻ vẫn cần người lớn giải thích đầu tư có rủi ro, tiết kiệm khác với đầu tư và thu nhập không phải lúc nào cũng đều đặn. Giá trị của khung này nằm ở việc tạo ra ngôn ngữ chung sớm cho gia đình hoặc lớp học để các cuộc nói chuyện về tiền gắn với lao động, lựa chọn và trách nhiệm. Thứ ba, hành trình tìm ngách biến ý tưởng chung thành một hoạt động cụ thể bên cạnh việc tìm ra đam mê. Câu chuyện cho thấy Keynes tìm được ngách của mình rồi xây dựng một công việc kinh doanh thành công. Khái niệm ngách ở đây không được triển khai theo nghĩa kỹ thuật của marketing, nhưng vai trò của nó vẫn rõ ràng. Một sở thích chung chỉ trở nên khả thi hơn khi trẻ hình dung được mình sẽ tạo ra điều gì cụ thể, dành cho ai, và điều đó khác gì với những lựa chọn khác. Đây là một bước tư duy hữu ích vì nó chuyển trẻ từ câu nói rộng như con muốn kinh doanh sang câu hỏi có thể hành động như con muốn bán hay cung cấp thứ gì. Trong giáo dục sớm, sự cụ thể hóa này quan trọng hơn việc đòi hỏi một ý tưởng thật mới lạ. Trẻ có thể học cách quan sát nhu cầu trong phạm vi nhỏ, chẳng hạn bạn bè, gia đình hoặc lớp học, thay vì được khuyến khích đưa ra những tuyên bố lớn về thay đổi thế giới. Sách cũng đặt quá trình này trong một hành trình dễ theo dõi, nhận ra năng lực, chọn hướng phù hợp rồi thực hiện. Điều đó giúp trẻ thấy ý tưởng kinh doanh không tự nhiên xuất hiện ở dạng hoàn chỉnh. Nó hình thành qua việc chú ý đến bản thân và môi trường xung quanh. Do dung lượng ngắn, tác phẩm không đi sâu vào nghiên cứu khách hàng, định giá hay cạnh tranh, nhưng nó có thể là điểm khởi đầu để người lớn đặt các câu hỏi tiếp nối. Ai sẽ cần sản phẩm này, vật liệu hay thời gian cần dùng là gì và làm thế nào để kiểm tra ý tưởng ở quy mô nhỏ. Thứ tư, thơ, minh họa và hoạt động tô màu giảm độ trừu tượng của kiến thức kinh doanh. Hình thức thể hiện là một phần quan trọng trong hiệu quả giáo dục của Keynes Big Picture. Sách sử dụng thơ dễ đọc, dễ ghi nhớ, đi cùng minh họa bắt mắt, thay vì trình bày các định nghĩa kinh doanh theo kiểu sách giáo khoa. Lựa chọn này phù hợp với trẻ nhỏ bởi nhịp điệu và hình ảnh giúp các em duy trì chú ý, nhớ từ khóa và kể lại ý chính bằng ngôn ngữ của mình. Những từ như tạo ra, kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư nếu đứng riêng lẻ có thể rất trừu tượng. Khi được gắn vào hành trình của một nhân vật, chúng trở thành những hành động có trình tự. Yếu tố tô màu cũng đưa trẻ từ vị trí nghe hoặc đọc thụ động sang tham gia trực tiếp. Dù tô màu không tự nó tạo ra hiểu biết tài chính, nó tạo thời gian để người lớn hỏi và trẻ phản hồi. Chẳng hạn nhân vật đang làm gì, vì sao việc đó tạo ra giá trị, hoặc khen nên dùng khoản tiền nhận được thế nào. Đây là khác biệt thực tế giữa sách minh họa đơn thuần và một tài liệu có thể dùng như hoạt động đối thoại. Mặt khác, hình thức thơ ưu tiên sự đơn giản nên không thể thay thế ví dụ thực hành về chi phí, lợi nhuận hay rủi ro. Cách dùng phù hợp nhất là đọc ngắn, dừng lại trao đổi và nối câu chuyện với trải nghiệm hàng ngày của trẻ. Khi đó, thiết kế trực quan của sách phục vụ cho việc hình thành khái niệm thay vì chỉ tạo sự giải trí. Cuối cùng, cuốn sách dùng doanh nghiệp nhỏ để rèn khả năng diễn đạt và chủ động. Keynes Big Picture không chỉ đặt trọng tâm vào việc kiếm tiền. Phần mô tả của sách nhấn mạnh rằng câu chuyện có thể được thảo luận cùng trẻ để các em học cách bày tỏ ý kiến từ sớm. Đây là một hàm ý giáo dục đáng kể. Khi trẻ được hỏi về đam mê, ý tưởng sản phẩm hoặc cách sử dụng tiền, các em phải tập nối mong muốn cá nhân với lý do và hệ quả. Ví dụ, thay vì chỉ nói con muốn bán một món đồ, trẻ có thể tập giải thích món đồ đó hữu ích với ai, cần chuẩn bị gì và vì sao nên để dành một phần tiền thu được. Những câu trả lời chưa hoàn chỉnh vẫn có giá trị, vì trọng tâm là quá trình diễn đạt, lắng nghe và điều chỉnh ý tưởng. Tác phẩm cũng mô tả tinh thần kinh doanh như khả năng chủ động tạo ra thay đổi bằng điều mình đã yêu thích, chứ không chỉ là việc sở hữu một công ty. Cách định vị này khiến nội dung có ích cả với trẻ, không có ý định kinh doanh sau này. Các em vẫn có thể học cách nhận diện điểm mạnh, quan sát vấn đề và chịu trách nhiệm với lựa chọn nguồn lực. Để tránh biến bài học thành áp lực phải thành công sớm, người lớn nên giữ cuộc trò chuyện ở quy mô vui chơi và khám phá. Có thể cho trẻ thử một dự án giả định, vẽ sản phẩm, trao đổi vai người mua và người bán, hoặc lập một lựa chọn đơn giản giữa chi tiêu và tiết kiệm. Nhờ vậy, tinh thần chủ động được nuôi dưỡng mà không đánh đồng giá trị của trẻ với kết quả kiếm tiền. Kết luận, Keynes Big Picture phù hợp nhất với trẻ nhỏ, đang bắt đầu làm quen với tiền, công việc và ý tưởng tạo ra giá trị, đặc biệt khi có phụ huynh, người chăm sóc hoặc giáo viên cùng đọc. Sách cũng có thể hữu ích trong các hoạt động giáo dục tài chính cơ bản, nơi mục tiêu là khơi gợi câu hỏi về hàng hóa, dịch vụ, sở thích và lựa chọn sử dụng tiền. Thay vì dạy kỹ thuật kinh doanh chuyên sâu, trẻ nhận được một khung ghi nhớ ngắn gọn, tạo ra, kiếm tiền, tiết kiệm đầu tư, đồng thời thấy rằng một ý tưởng có thể xuất phát từ năng khiếu riêng. Người lớn có thêm một ngôn ngữ đơn giản để chuyển từ lời khuyên chung chung sang những cuộc trao đổi cụ thể về điều trẻ thích làm và giá trị trẻ có thể đem lại. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm sách kinh doanh cho trẻ là sự kết hợp giữa câu chuyện nhân vật, thơ có nhịp điệu, minh họa và hoạt động tô màu. Thay vì bắt đầu bằng bảng tính, thuật ngữ tài chính hay chân dung các doanh nhân nổi tiếng, sách chọn quy mô gần gũi của một đứa trẻ tìm đam mê và tìm hướng phù hợp. Điều này làm nội dung dễ tiếp cận với lứa tuổi nhỏ, nhưng cũng đặt ra giới hạn rõ ràng, sách là cánh cửa mở đầu, chứ không phải chương trình đầy đủ về tài chính hay khởi nghiệp. Giá trị thực tế sẽ cao nhất khi người lớn dùng câu chuyện làm điểm khởi đầu cho hoạt động quan sát, đặt câu hỏi và thử nghiệm ý tưởng nhỏ. Theo vị trí đó, Keynes Big Picture nổi bật nhờ biến tinh thần doanh nghiệp thành một cuộc trò chuyện sớm, cụ thể và ít gây e ngại cho trẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Fernandez Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!